ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa các quý Phật tử, dưới sự hoan hỷ của Tượng Tọa Thích Minh Hạnh, trụ trì chùa Quang Minh, thì chiều Chủ nhật hôm nay là buổi pháp thoại thứ hai dành cho các Phật tử. Chủ đề của pháp thoại này là không còn lo lắng nữa. Sáng nay thì tôi đề cập đến năm loại hình cảm xúc mà bất kỳ ai vướng kẹt vào đó thì hạnh phúc bị tàn phá một cách vô tình hay là cố ý. Các cảm xúc đó bao gồm cảm xúc giận dữ, cảm xúc buồn đau, cảm xúc lo lắng, cảm xúc bị tổn thương và cảm xúc rai rứt. Thì trong phần pháp thoại này đó, tôi nhấn mạnh đến cảm xúc thứ ba, đó là sự lo lắng. Trước nhất á, tôi nêu về khái niệm, loại hình và tác hại của sự lo lắng. Trong tiếng Hy Lạp á, worry có nghĩa là divided hoặc là distracted, tạm dịch trong tiếng Việt đó là bị phân tâm, bị tán tâm. Thuật ngữ này diễn tả trạng thái tâm lý khi nỗi lo xuất hiện trong não con người. Trạng thái mất chánh niệm lúc đó sẽ diễn ra. Khi con người bị phân tâm á, thì sự tập trung vào vấn đề hiện tại, sự việc hiện tại, con người hiện tại, trong một không gian và thời gian hiện tại đó, đã bị phân tán đi. Do đó, năng lượng mà con người tập trung bị đính kèm theo sự lo lắng sẽ không đủ sức để mang lại các kết quả tốt đẹp và tích cực mà con người cần đạt được thông qua bất kỳ sự đầu tư nào. Lo lắng bao giờ cũng là năng lượng dư thừa. Mà người bị vướng vào bệnh này đó thường biện hộ rằng nếu tôi không làm như thế, mọi việc sẽ rối rắm hơn, kém hiệu quả. Nho giáo có câu nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu. Tạm dịch là người không biết lo xa, chắc hẳn vướng kẹt vào những nỗi buồn gần. Câu này khích lệ người ta phải lo bằng cảm xúc, thái độ để chuẩn bị cho một công việc nào đó đạt được cái tính hoàn mãn nhất của nó. Đa khi theo Phật giáo đó, hiệu quả của công việc lệ thuộc vào nhân được chúng ta đầu tư, duyên được chúng ta hỗ trợ, mà Kinh Pháp Hoa thường gọi là nhân như vậy, duyên như vậy, tác động như vậy, hoàn cảnh như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, vân vân, thì kết quả phải như vậy thôi. Chứ bản chất của cái sự vật diễn ra không lệ thuộc vào cảm xúc chủ quan của chúng ta, bao gồm những nỗi lo. So sánh giữa lời Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa và quan điểm của Nho gia đó, thì chúng ta thấy là đạo Nho đó thì nhấn mạnh đến cái lo lắng, và họ xem rằng đó nó vừa là trách nhiệm, vừa là mối quan tâm, nhưng mà thực tế đó tạo ra rất nhiều sự dư thừa. Còn đạo Phật đó thì nhấn mạnh đến tính phương pháp, tính nhân quả trong phương pháp được thực hiện để kết quả đạt được trong tầm tay của chúng ta và không bị mắc kèm theo bất kỳ những nỗi lo mà về bản chất đó, nó chẳng mang lại một giá trị tích cực nào cho người lo và cho những người là ảnh hưởng đến nỗi lo đó. Trên thực tế đó, càng lo lắng chừng nào đó thì hiệu quả công việc càng kém chừng đó. Lo trong, lo ngoài, lo ngày, lo đêm, lo trước, lo sau, tạm gọi là lo tào lao. Quý bà nói chung thường bị vướng kẹt và chi phối bởi các nỗi lo. Lý giải phương diện này đó thì học cho chúng ta biết vì trên bộ não đó, bán cầu cảm tính của người nữ to và nổi trội hơn bán cầu lý tính. Chính vì thế, người nữ rất là chi tiết, để ý, quan tâm, lo lắng, chăm sóc, kiên trì, bền vững. Và khi vui đó thì cũng vui rất là tràn đầy, mà khi khổ đó, thì khổ cũng rất là dai dẳng. Nói cách khác là người nữ tạo ra sự thận dư về nỗi lo nhiều hơn quý ông. Về nhà đó quý ông hầu như là không có quan tâm đến gia đình lắm. Cái đó không phải là điều hay, chỉ đó là thiếu cái trách nhiệm chia sẻ các cái công việc gia vụ để cho hạnh phúc và gia đình đó được căng tròn. Còn người nữ phải gánh vác công việc ở công sở 8 đến 10 giờ như chồng mình. Về nhà đó thì lo cơm nước, giặt giũ, ăn uống, dọn dẹp, nói chung là lo chuyện trong nhà lẫn ngoài phố, tức là công tác giao tế giữa bà con làng xóm, mọi người xung quanh. Và cái nỗi lo lắng đó đã gắn kết với cuộc sống của người nữ tại các nước châu Á, trong đó có Việt Nam, như một thói quen. Và thói quen đó ban đầu là mạng nhện, về lâu dài đó là sợi dây xích, tức là nó trói buộc. Nếu không làm như thế thì mình cảm thấy trống vắng, thiếu thốn, cô đơn. Nhưng mà càng làm như thế đó thì cuộc đời của mình đầy ắp những năng lượng tiêu cực, mà lẽ ra đó ta cần phải phóng thích càng sớm để tâm mình được nhẹ nhõm và bình yên. Phạm vi của nỗi lo rất lớn. Lo già, lo bệnh, lo chết, lo sức khỏe, lo sở hữu, lo người thân, lo tình yêu, lo tình thương, lo động sản, bất động sản, lo về những tai nạn, cũng như là sự phê bình, chỉ trích, nói xấu, kiện tụng, thất nghiệp, thất bại, phá sản. Nói chung là trên đời này đó có hàng trăm vấn đề, thì nỗi lo đó bám víu vào nó có thể tăng lên thành hàng vạn và hàng triệu. Rất nhiều người đưa ra những cái lý do rằng là tôi phải làm như thế, nếu không làm như thế thì tôi không an tâm. Thực tế càng lo thì quý vị đánh mất sự an tâm. Về thuật ngữ Phật học trong tiếng Pali, lo đó được gọi là paritasana, một trạng thái tâm lý tiêu cực. Nó làm phát sinh ra các cái trạng thái tâm lý khác như là lo rầu, lo sợ, run sợ, cảm thấy là hồi hộp, lo lắng, chần chừ, bất yên, hoặc là một cái kỳ vọng về một tương lai xa xôi nào đó, hay là một cái hoảng sợ về chuyện đã qua. sống ở trong trạng thái tâm lý đó, chúng ta đã đốt cháy chánh niệm mà vốn nó chỉ hiện hữu trong không gian hiện tại với thời gian hiện tại, được gọi tắt là bây giờ tại đây. Theo Đức Phật đó, thì người bị vướng vào bệnh lo trước nhất đó, sống trong trạng thái thất niệm. Thất là đánh mất, niệm là chánh niệm, là lacking of mindfulness. Trong tiếng Anh đó, mindful mặc dù đọc phát âm là giống nhau nhưng mà có hai cách viết, chữ full F-U-N-L-N-L có nghĩa là đầy ắp. Mindful theo nghĩa này đó có nghĩa là đè nén, nghĩa là giam nhốt, tích trữ quá đầy ắp các hình ảnh, dữ liệu bao gồm hiện thực và những ám ảnh được phản hồi từ những hiện thực đó. Khi chúng ta mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung. Từ thứ hai là mindful, chỉ có một chữ M, xin lỗi, một chữ L. Thì đó là từ dịch cho chánh niệm ở trong thuật ngữ Phật học. Mô tả về một trạng thái tâm sáng suốt, rõ ràng, nắm vững được các cái diễn tiến tâm lý xảy ra trong tâm. Nắm vững được các biểu đạt hành vi, lời nói, việc làm, các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ. Người đánh mất chánh niệm tức mindfulness luôn luôn sống trong nỗi sợ hãi và những lo lắng không cần thiết. Ngoài ra đó, thì người lo lắng là người đã đánh mất sự chánh tri, đó là sự hiểu biết đúng. Người có hiểu biết rõ ràng, sâu sắc, rộng mở thì thường ít sống với nỗi lo, còn kẻ biết ít thì lo rầu nhiều. Ví dụ như khi chúng ta thiếu kiến thức về khoa học hiện đại, thiếu hiểu biết về nhân duyên và quả chi phối mọi thứ trong đời, thì từ nỗi sợ, rất nhiều người đã chìm đắm ở trong các nỗi lo. Và lo và sợ đó nó quấn vít nhau như là đôi cánh của một con chim. Lo sợ sự xui xủi, lo sợ năm tháng ngày giờ tốt xấu, lo sợ việc động thổ, khai trương, ký hợp đồng, lo sợ ngày chết, rơi vào những cái cung xấu, lo sợ chuyện bất hạnh xảy ra đối với mình. Như vậy, nói một cách khác là để giải phóng nỗi lo sợ đó, thì chúng ta phải tăng cường sự hiểu biết về nhân quả, tăng cường sự hiểu biết đúng về bản chất của mọi sự vật đang là. Ví dụ như ai đó đang sống tại Chicago vào tháng 6 mà lo rằng đó tuyết sẽ phủ đầy như tháng 1, tháng 2 và tháng 3, thì chúng ta biết là đó là những nỗi lo không có dữ liệu hiện thực. Nó chỉ tồn tại trong tâm trí của mình thôi, như một thói quen, như một ám ảnh thôi. Về sự tuyết rơi đó thì chúng ta thấy rõ vào tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3. Ai cũng biết rồi, vì nó xảy ra hàng năm như một chu kỳ. Chính phủ bang và chính phủ trung ương phải phân công việc sắp xếp các xe để ủi tuyết, tạo sự thông thoáng cho giao thông. Và điều đó không cần phải dạy, thì người ta có những cái sự chuẩn bị vào mùa đó. Còn những tháng ngoài thời điểm nêu trên đó, thì nỗi lo không cần thiết liên hệ đến sự tuyết rơi. Nói về thời tiết và tuyết rơi thì chúng ta thấy nó đơn giản và dễ hiểu, nhưng trên thực tế có nhiều vấn đề. Nếu mình hiểu nhân quả, phân tích quan hệ nhân quả, thì chúng ta không cần thiết phải đặt ra nỗi lo dành cho đó. Tôi xin nêu ra có hai phương diện của nỗi lo. Thứ nhất á, là nỗi lo mang tính hiện thực, the real worry, hoặc là anxiety. Thì những nỗi lo này đó, nó bắt nguồn từ hiện thực, từ những sự kiện đã diễn ra hoặc là đang diễn ra. Chúng ta thấy rõ được bằng mắt, nghe rõ bằng tai, tiếp xúc được đó, bằng cái hiện thực. Cho nên những nỗi lo đó đó có thể chấp nhận được và hướng đến sự giải quyết. Trên thực tế đó thì có rất nhiều nỗi lo nó không mang tính hiện thực, mà tôi tạm gọi đó là imagine worry, tức là những nỗi lo dựa vào sự tưởng tượng. Mà ai có phong phú về tưởng tượng đó, thì nỗi lo trở nên đa dạng, phức tạp, tạo ra những trạng thái mệt mỏi, đờ đẫn ở trong tâm. Trên thực tế đó, những nỗi lo tưởng tượng đó hầu như là chưa bao giờ xảy ra. Nhưng mà con người vẫn có thói quen biện hộ để mà vướng kẹt tâm mình vào trong những nỗi lo đó. Ví dụ như chúng ta đặt ra giả định đi, điều gì sẽ xảy ra núi nếu tôi không làm được vấn đề này, hoặc là điều gì xảy ra nếu tình trạng nó trở nên tồi tệ, điều gì xảy ra nếu có việc gì đó xuất hiện. Chúng ta đặt ra các giả thuyết bắt đầu bằng nếu chấm 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 thì, mà cái nếu đó lại không dựa vào các dữ liệu hiện thực. Thì cái vế thứ hai thì, tức là những yếu tố mang tính là kéo theo, lại tạo ra những cái dấu chấm lửng lơ nữa, chấm chấm chấm. Hay nói cách khác là các nỗi lo phi hiện thực dựa vào sự tưởng tượng đã làm cho chúng ta tốn hao năng lượng tâm trí gấp hai lần, nhưng lại không phục vụ cho các mục đích có giá trị gì hết á. Công việc mà chúng ta cần làm đó là giải phóng nỗi lo phi hiện thực đó và đặt xuống toàn bộ gánh nặng đối với những nỗi lo mang tính tưởng tượng. Chỉ giữ lại những cái lo có hiện thực đó, cái đó chúng ta gọi là quan tâm, cam kết và trách nhiệm. Người có tính trách nhiệm cao, quan tâm lớn và cam kết bền vững đó là những người rất đứng đắn, giữ uy tín. Việc gì giao cho họ đó chắc chắn là thành công. Nhưng khi họ làm đó, họ không kèm theo bất cứ một nỗi lo nào. Ở Lâm Đồng đó, tôi có hai vợ chồng Phật tử, mà giờ tuổi ở U40 thôi, thích làm các công việc Phật sự. Cho nên khi có cơ hội thuyết giảng và làm các hoạt động Phật sự tại đây đó, tôi nhờ hai vợ chồng này chăm sóc công việc. Nhưng mà họ lo rất là nhiều, lo trong, lo ngoài, lo trước, lo sau, lo dư thừa. Tại vì cái thói quen à, lo nó đeo bám từ lâu rồi. Cho nên khi mà tham gia làm các Phật sự cũng là đính kèm theo nỗi lo này. Và người càng lo chừng nào thì trên gương mặt của họ mất đi tính thư thái, tính thoải mái, nhẹ nhàng, thông dong, tự tại, thảnh thơi. Gương mặt lúc nào cũng vẻ đăm đăm chiêu chiêu, nặng trĩu thôi, mệt mỏi lắm. Thì tôi khuyên hai vợ chồng đó là làm với cam kết, thực hiện có phương pháp, nhưng phải giải phóng nỗi lo. Thì những người tham dự vào cái Phật sự được mình sắp xếp á, người ta mới cảm thấy được là tiếp nhận một cái nguồn năng lượng tích cực lây lan, tác động theo một cộng hưởng tích cực. Chứ người làm Phật sự mà lo lắng nhiều quá thì không thể làm việc lớn được, cũng không thể làm nhiều việc có hiệu quả trong cùng một thời điểm được. Như vậy thay vì đó là giết chết cái hạnh phúc qua các nỗi lo, thì chúng ta hãy đầu tư các vấn đề một cách có trình tự nhân quả, với sự hiểu biết đúng và chuẩn bị đúng. Về tác hại đó thì nỗi lo làm cho tâm chúng ta trở nên rất căng thẳng, rất trầm trọng, rất nghiêm trọng, mà bản chất vấn đề nó không có như thế. Tuần trước tôi còn ở tại Canada, chương trình chia sẻ Phật pháp của tôi tại Canada là lần đầu tiên, gồm 13 ngày. Các anh chị Phật tử trong ban tổ chức lo lắng dữ lắm, lo lắng bị đánh phá, lo lắng bị ghép tội, lo lắng những cái chuyện bất trắc sẽ xảy ra. Và do đó họ phải chuẩn bị rất là chu đáo, và họ chia sẻ với tôi những cái mối quan tâm đó, những cái lo lắng đó. Tôi khuyên họ là đừng có lo gì hết, vì tôi không phải là lần đầu tiên chia sẻ Phật pháp ở nước ngoài. Tôi đã có 2 lần thuyết giảng Phật pháp tại Úc năm 2003, 2005, 4 lần thuyết giảng Phật pháp tại Hoa Kỳ 2004, 2006, 2007, 2008, 3 lần chia sẻ Phật pháp tại vài nước châu Âu, và 2 lần Phật pháp tại Nhật, 1 lần tại Hàn Quốc, 1 lần tại Đài Loan. Những cái phức tạp trong vấn đề tổ chức, những cái ngộ nhận, những sự chụp mũ, rồi những sự tấn công, nó đã từng xảy ra. Và trên thực tế đó, khi nó xảy ra, nó chỉ xảy ra ở một chỗ nào đó thôi, chứ nó không có kèm theo ở những chỗ khác. Cho nên đừng quá lo. Thì khi nghe nói như thế thì các anh chị tại Canada mới cảm thấy là nhẹ nhàng cái cõi lòng của mình. Những nỗi lo mang tính tưởng tượng đó, nó làm cho tâm mình trở nên rất mệt mỏi, và nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Có thể là mất ngủ, ăn không ngon, tinh thần bất an. Những căng thẳng đó nó làm cho người tham gia đóng góp đó lẽ ra đó phải trải nghiệm được hạnh phúc, nhưng mà phải nghĩ đến cái cách đối phó không à. Còn theo Phật dạy đó, cứ để cho mọi việc nó diễn ra một cách tự nhiên, theo quy trình nhân, duyên và quả. Thay vì chìm vào trong nỗi lo đó, thì chúng ta cứ làm bằng lương tâm của mình, với cái phương pháp đúng, thì tôi tin chắc rằng là không có chuyện gì xấu sẽ xảy ra ngoài cái sự kiểm soát của chúng ta. Nỗi lo ảnh hưởng đến sức khỏe với các bệnh lý như là bệnh tim, bệnh béo phì, rồi tăng mỡ trong máu, mỡ trong gan, và làm cho người bị vướng vào tâm lý này đó hầu như không thể có cái trạng thái an lạc được. Cho nên nó ảnh hưởng đến đời sống nội tâm, nó phá vỡ các hạnh phúc mà người đó đó có thể có. Các tôn giáo nhất thần và đa thần đó thường khích lệ mọi người đó là sử dụng phương pháp cầu nguyện để giảm đi các sự lo lắng. Và trong cầu nguyện đó thì trước nhất phải có đối tượng được chúng ta tôn kính, ở đây là Thượng Đế. Trong các tôn giáo đa thần đó gồm có các thần linh, và ta tin rằng là Thượng Đế và các thần linh đó sẽ giải quyết tất cả các mối lo mà tín đồ có thể bị vướng phải. Tôi tạm gọi đó là trạng thái giao khoán niềm tin vào Chúa. Nó vốn đó, nó không giải quyết được vấn nạn. Lúc đầu đó nó có chức năng an ủi, giống như khi chúng ta đóng tiền mua bảo hiểm mỗi tháng, chúng ta có cảm giác được trấn an, khỏi phải lo. Giả sử có tai nạn giao thông, mua bảo hiểm 2 chiều thì mọi thứ được chăm sóc bởi đại lý bảo hiểm đó. Nếu một chiều đó, thì nó có cách thức giải quyết vấn đề theo kiểu một chiều. Rồi bảo hiểm chống cháy, bảo hiểm chống trộm, bảo hiểm sức khỏe, rồi bảo hiểm tử vong. Rồi tất cả đều có các cơ quan có liên hệ giải quyết đến. Như vậy, chúng ta bỏ một cái khoản tiền ra để mua lấy sự bình an và thoát khỏi các nỗi lo. Tức là để cho người khác ta lo cho mình. Bám vào Thượng Đế và các thần linh như một cái cơ hội để chúng ta trút bỏ nỗi lo đó, thì trên thực tế tới cái bản chất phức tạp của vấn đề nó vẫn còn y nguyên. Cái trấn an đó có thể giải tỏa tâm lý cho con người nhất thời thôi. Nếu những bước đi sau đó không phù hợp với nhân duyên và quả đó, thì những cái chuyện bất trắc ngoại bố vẫn có thể xảy ra. Thì trong tình huống này đó, người ta thường tâm sự rằng có lẽ là do tôi cầu nguyện chưa thành khẩn cho nên Thượng Đế chưa chứng minh. Thậm chí cũng có nhiều Phật tử sống nặng về niềm tin đó, khi bái lại các Phật, các Bồ Tát và cầu nguyện cho một điều gì đó thoát ra khỏi các nỗi lo mà chưa có kết quả, thì người ta cũng tự an ủi linh tại ngã, bắt linh đại ngã. Nhưng mà an ủi không phải là giải pháp. Giải pháp á, theo Đức Phật á, phải dựa vào nhân quả thôi. Còn phương pháp cầu nguyện, niệm Phật, lại Phật, tĩnh tâm, ngồi thiền là những cái hỗ trợ để giúp cho chúng ta có thể giải quyết được vấn đề một cách nhẹ nhàng. Chứ ngoài cái nhân quả đó thì không có gì có thể thay thế được. Thì nỗi lo cũng như thế. Điều hai, không có gì phải lo lắng. Đây là nhận thức mà tôi rút ra từ chánh tư duy trên nền tảng của chánh tri kiến, vốn là hai yếu tố hình thành ra trí tuệ theo tinh thần Phật dạy, đặc biệt trong kinh điển Pali. Chánh tư duy đó là các loại tư duy mà bắt đầu của nó là bằng sự tích cực, chiều sâu của nó là dựa vào cấu trúc của nhân duyên và quả, và nội hàm của nó là thoát khỏi tham ái, sân hận, si mê, cố chấp, lo lắng. Bằng nhận thức không có gì phải lo lắng đó, thì chúng ta tự chấn tĩnh lại mình, là tự điều chỉnh cái nhận thức sai ở trong não, mà chúng ta có thể bị động tiếp thu lại từ người mẹ, người cha, người thân hay là người sếp của ta trong quá trình mà chúng ta làm việc, tiếp xúc với người đó. Những người đó có quá nhiều các nỗi lo và nỗi lo của họ nó đã truyền một cái năng lượng tiêu cực đến chúng ta. Chúng ta bị lây lan tâm lý lo đó. Cho nên đến khi mình được đặt vào trong vai trò tương tự với những cái công việc tương tự, thì chúng ta bắt đầu đó, nó có một cái gì đó rất tự động về sự xuất hiện của nỗi lo, và chúng ta trở thành bản sao của những người đi trước đó về sự lo lắng không cần thiết này. Phân tích theo nhân quả đó, thì nỗi lo không giải quyết được các vấn nạn nếu nó có. Thì đây là một hiện thực mà chúng ta phải đánh giá đúng thì mới có thể kết thúc được nỗi lo không cần thiết, nhất là những nỗi lo mang tính tưởng tượng. Tôi đọc được một thống kê của các nhà nghiên cứu về tâm lý học. Thống kê này cho chúng ta một cái kết quả rất ngạc nhiên. 50% các nỗi lo của chúng ta đó chưa bao giờ có sự xảy ra trong thế giới hiện thực. Và trên thực tế, nó còn thể có cái tỷ lệ cao hơn thế nữa trong những trường hợp khác. Thì tối thiểu là 50%. Như vậy, toàn bộ các nỗi lo trong những tình huống này đó, nó thuộc về dư thừa. Và nó tạo ra các tổn thất năng lượng tâm, tổn thất năng lượng sức khỏe, tổn thất thời gian, tổn sốc các cái phương pháp mà tôi tạm gọi là phương án B, C, D để chúng ta chuẩn bị nếu tình huống xấu nhất xảy ra, chúng ta có hướng giải quyết. Hai mươi phần trăm trên thực tế các nỗi lo đó đã từng là hiện thực. Như vậy cái trong 100% chỉ có 20%, tức là 20 tình huống trên 100 tình huống nỗi lo đó là nó có cơ sở hiện thực phải. Thì con số này nó rất ít và không đáng kể. 12% á liên hệ đến các nỗi lo không có ý nghĩa. 10% á liên hệ đến các nỗi lo không quan trọng. Và chỉ có 8% đó là các nỗi lo có tính hiện thực thôi. Hiện thực đó là được đánh giá trong cái không gian và thời gian bây giờ tại đây. Còn 20% đó, nỗi lo nó liên hệ đến chuyện đã qua. Chuyện đã qua là không còn nữa. Và mình có thói quen là gì? Lấy cái chủ nghĩa kinh nghiệm áp đặt lên não của mình. Thì mình đặt ra một cái giả thuyết rằng cái tình hình mà mình đang lo đó sẽ có cái kết quả tương tự như nó đã từng xảy ra trong quá khứ, mà đang khi đó ở mỗi tình huống trong một không gian khác với một bối cảnh thời gian khác thì cái kết quả đó phần lớn không thể xảy ra tương tự được. Như vậy 20% các nỗi lo về chuyện đã qua đó được xem là gọi là thừa thải, cần phải khép lại với những gì nó đã thuộc về quá khứ rồi. Và kết luận của nghiên cứu này cũng cho chúng ta biết là chỉ có 4% những gì mà chúng ta lo lắng là vượt ngoài sự kiểm soát, the out of control. Còn tất cả còn lại đó nó đều nằm ở trong tầm tay của chúng ta thôi. Thì tôi cho rằng là cái kết quả nghiên cứu đó rất có ý nghĩa để chúng ta suy nghĩ. 4% trên tổng số các nỗi lo đó là ngoài sự kiểm soát. Và chỉ có 8% nỗi lo mang tính liên hệ đến hiện thực thôi. Như vậy, trên thực tế là chúng ta quá tốn hao năng lượng, thời gian, tâm huyết, công sức, tiền bạc cho những thứ mà trên thực tế là không có chỗ dùng đến. Nhưng mà chúng ta vẫn phải làm. Ví dụ, những cái chuyến đi của Tổng thống Hoa Kỳ ở bất cứ nước nào đó kéo theo một đội an ninh cơ mật vài chục người, có những nơi đến vài trăm người. Tại Ấn Độ khi Tổng thống Obama đến đó, thì có khoảng 4.000 lính bắn tỉa người Ấn Độ được sắp xếp trong phạm vi 20 cây số đường kính. Rồi những thành phần tình báo được chính phủ Mỹ đưa đi theo đó cũng rất là đông. Người ta tính ra các phương án xấu nhất có thể xảy ra, mà cái khả năng xảy ra của nó đôi lúc chỉ là 0% thôi. Thì về an ninh đối với người thủ quốc gia, người ta phải làm cẩn mật đến thế để tránh những cái sự sơ suất không cần có. Bởi vì người ta quá quan trọng cái vai trò vị thế của Tổng thống Mỹ trên toàn cầu. Thực ra thì các nước đang phát triển, thậm chí những nước phát triển ở các quốc gia còn lại đó, người ta cũng đâu phải tốn kém một cái lượng an ninh 3-4.000 người như là chăm sóc cho Tổng thống Mỹ đâu. Như vậy trong cái phương án an ninh đó, chúng ta đã thấy là những sự thặng dư không cần thiết. Như vậy bằng nhận thức rằng không cần thiết phải lo, quý vị cứ nhẩm đi nhẩm lại câu nói đó trong đầu: mọi việc xảy ra theo nhân quả, lo chi cho mệt. Cứ chuẩn bị đúng nhân quả thì mọi thứ sẽ nằm ở trong tầm kiểm soát, và cái kết quả mà chúng ta kỳ vọng đó sẽ có thể đạt được trong tầm tay của mình. Còn bỏ rơi nhân quả đó thì nỗi lo chỉ là một gánh nặng thôi, thậm chí giết chết hạnh phúc mà chúng ta có thể có trong đời. Điều ba, không cường điệu hóa nỗi lo. Đạo Phật dạy chúng ta bản lĩnh đối diện trước hiện thực, để chúng ta sẵn lòng đó, giáp mặt với cuộc đời. Mà trong đó đó có nhiều biến động, rủi ro, bất an xảy ra và có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình. Khi chúng ta đối mặt với cuộc sống đó, thì chúng ta phải nhìn ra hai khả thể. Thứ nhất là thuận duyên dẫn đến những kết quả tốt. Thứ hai là nghịch duyên dẫn đến những sự trở ngại. Và ở bất kỳ tình huống nào, chúng ta cũng phải sẵn lòng đối diện với nó, không đào tẩu, vì như thế là hèn nhát. Không phớt lờ, vì như thế là liều mạng. Không cường điệu quá khổ đau, vì như thế là tự hành hạ cảm xúc bản thân. Chúng ta phải trở nên hết sức điềm tĩnh và đối diện trước nỗi lo sợ một cách trực diện, không có giấu giếm gì hết á. Thì lúc đó chúng ta sẽ không có quan trọng quá nó nữa. Còn khi mà mình không dám nhìn thẳng mặt vấn đề đó, thì chúng ta tứ hình dung, tưởng tượng, lo lắng, căng thẳng, bất an. Trong một bài kinh Trung Bộ, Đức Phật có dạy cách vượt qua nỗi lo sợ ma. Thì Ngài khuyên như thế này nè, khi nỗi sợ ma khống chế tâm lý, đừng bao giờ chùm mền phủ đầu và tắt đèn bình thường đó. Thì rất nhiều người ngây ngô lắm, họ nghĩ rằng là bằng sự mở đèn lên ma sẽ sợ không dám xuất hiện, bằng sự chùm kín đầu lại ma sẽ không thấy mình và bỏ qua mình. Trên thực tế đó, về tâm lý, càng trùm mền phủ đầu nỗi sợ càng gia tăng. Thì mình chùm vào chỗ đó mình rung mà, lúc đó mình sẽ tưởng tượng rằng là con ma nó sẽ lấy cái tay với cái móng vuốt rất là dài kéo cái mền ra, và mình nó bị phát hiện và mình trở thành là nạn nhân, và kèm theo đó là những hành động quậy phá giết của ma như đã được tưởng tượng trong các truyện ma, phim ma, đặc biệt là của Hollywood Hoa Kỳ là rùng rợn lắm. Còn ma của Trung Quốc thì cứ vậy cà tưng thôi, không làm ăn gì được. Còn ma Mỹ thì mới là ghê rợn. Thực tế, ma không thể hại con người, ma không đeo bám con người, ma không đáng sợ, ma đáng tội nghiệp. Vì họ bị vướng kẹt vào tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, động sản, bất động sản, chương trình, kế hoạch dở dang, và mọi thứ thuộc về ngã, ngã sở hữu và mọi thứ trên đời. Thì nói theo tinh thần Đại Thừa thì cái thời gian tối đa để tái sinh đó là 49 ngày. Thì trong cái thời gian đó đó, thì theo lý giải này đó, người thân cần tiến hành những cái khóa lễ cầu siêu để hỗ trợ cho người chết đó nhận thức rõ vô ngã, không đánh đồng thi thể là tôi, là sở của tôi. Nhờ đó người đó giác ngộ được cái vô thường, năm tháng ngày giờ chết xảy ra là khai tử rồi, để nhờ đó tái sanh được nhanh chóng. Còn theo Phật giáo Nguyên Thủy đó, sau khi chết là con người tái sanh ngay lập tức, chứ chẳng phải trải qua 49 ngày gì hết á. Thì càng hiểu sâu về cái kinh điển Nguyên Thủy đó, thì nỗi lo về cảnh giới tái sanh, thời gian tái sanh, sự tái sanh của người chết đó sẽ được đặt xuống. Chúng ta chỉ làm những việc đáng làm với tư cách là người thân, bố thí, cúng dường, làm phước, tu đức, dân danh người chết làm, và sau đó hãy an tâm quay trở lại với các công việc thường nhật, chứ đừng có chìm vào nỗi đau sanh ly tử biệt nữa. Ngạn ngữ Thụy Sĩ có câu worry often gives us mountain a bit shadow, tức là một lo lắng thường xuyên đó sẽ biến cho một cái việc nhỏ trở thành đó là một cái bóng ảnh lớn. Nếu chúng ta đứng dưới ánh sáng mặt trời hoặc là vào buổi bình minh hoặc là vào buổi hoàng hôn thì cái phóng ảnh của chúng ta đó ngã trên mặt đất đó, sẽ rất là dài, dài gấp nhiều lần so với cái cơ thể thật của chúng ta. Còn nếu chúng ta đứng dưới mặt trời vào giữa trưa từ 11 cho đến 2 giờ thì cái bóng ảnh chúng ta phần lớn là nằm ngay cái lòng bàn chân của mình. Và nỗi lo đó là một sự tạo bóng ảnh về hiện thực, mà tính hiện thực có thể là một, nhưng cái bóng ảnh của nỗi lo có thể là 10, 100, 1000, 1 vạn. Nó làm cho mình trở nên rất mệt mỏi và không cần thiết. Nếu mọi việc mà chúng ta trù bị lúc nào cũng được đánh giá như là chuyện sanh và tử đó, thì hầu như là chúng ta sẽ đốt cháy rất nhiều năng lượng và thời gian không cần thiết. Nên chủ trương của Thiền Tông Trung Hoa đó, sanh tử sự đại, tôi không có tán đồng lắm, vì Đức Phật chưa từng dạy như thế. Thì các vị thiền sinh đó, được thiền sư nhắc nhở, việc sống và chết là chuyện lớn, còn mọi việc còn lại đó là chuyện nhỏ thôi. Cho nên họ phải tập trung vào cái việc tu làm thế nào để giải phóng được sanh tử, tức là kết thúc cái tiến trình luân hồi do nghiệp tham ái dẫn dắt. Thực ra đó, đó chỉ nên là quan tâm của các vị xuất gia tăng và ni, vì cái nhiệm vụ của họ là kết thúc luân hồi. Phật tử tại gia thì không cần phải lo lắng đến thế. Phật tử tại gia thì cần phải trải nghiệm phước báo đa dạng và đừng ngủ quên trên các loại phước báo đang có, để chúng ta mở tâm từ bi chia sẻ với những thành phần kém may mắn hơn mình. Mối quan tâm của người tại gia là làm thế nào để sống hạnh phúc, bình an với các phước báo cần thiết, gồm có phước nhan sắc, phước sức khỏe, phước tuổi thọ, phước tài sản, phước thuận duyên và phước trí tuệ. Chừng đó là đủ rồi. Ai không hài lòng, không thỏa mãn với các phước báo đó thì nên chọn một cái con đường cao hơn, đó là trở thành người xuất gia. Sống trong một không gian tâm linh tốt, có được thầy hướng dẫn cao, bạn đồng tu thích hợp, hỗ trợ, rồi quy trình đào tạo Phật học đó bài bản để chúng ta có những tiến bộ và trở thành là người tu tập, gọi là full time, hay là trọn thời gian. Còn người tại gia đó chỉ là part time thôi, là nhằm giải quyết những vấn nạn nỗi khổ niềm đau và sự dướng dính thôi, chứ không cần thiết phải giải thoát. Giải thoát đó chỉ thực hiện được bởi những người xuất gia và một số các cư sĩ Phật tử độc thân có cái trình độ tu và phương pháp tu như các vị xuất gia chân chính có lý tưởng. Nhưng mà trải qua quá nhiều thế kỷ, các pháp môn của Trung Quốc chủ trương đó luôn luôn đó là hướng đến giác ngộ giải thoát, vẫy tay chào với sanh tử luân hồi, và người tại gia bị nhồi sọ các cái quan điểm đó và nghĩ rằng là mình có thể giải thoát được, cái đó là không đúng. Tham ái là vấn nạn, là bệ phóng đẩy con người và các loài động vật vào tiến trình sanh tử. Tham ái có ba dạng: dục ái, bao gồm tình yêu và tính dục, đó là cái nặng nhất của sanh tử. Người tại gia gần như xem nó là hạnh phúc và nó cũng là vấn đề gút mắt. Người xuất gia chính vì thế mới được Đức Phật khích lệ sống độc thân nhưng không cô đơn, và chuyển năng lượng mang tính bản năng này trở thành tâm từ bi lớn. Thay vì chăm lo cho một tổ ấm gia đình, vợ chồng con cái, quan hệ về luật và huyết thống, thì người xuất gia đó có một cái gia đình lớn hơn, đó là toàn thể chúng sinh. Như vậy thì theo quan điểm này đó, thì người tại gia vì còn vướng kẹt tình yêu và tính dục không thể giải thoát và phải tiếp tục sinh tử sau khi chết. Định nghĩa đó được hàng trăm bài kinh ghi nhận lại. Nhưng rất tiếc đó, là các pháp môn Trung Quốc ít khi đề cập đến vấn đề này, mà cứ đưa ra cái khẩu hiệu tu để giác ngộ giải thoát. Người xuất gia đó lúc tu vài chục kiếp còn chưa xong, tu trọn thời gian mà còn chưa có kết quả, làm gì một cách đơn giản, chỉ tham dự một cái khóa hộ niệm mà có thể tái sanh về Tây Phương. Nơi mà cái khái niệm khổ còn không có, huống hồ là có thật. Nơi mà người ta tái sanh không bằng đó là tình yêu và tính dục, không bằng giao cấu nam nữ. Nội mà mình so sánh như thế, chúng ta đã thấy rất rõ, người tại gia còn tình yêu và tính dục là không thể sanh Tây Phương được. Nên các tổ Tịnh Độ Tông nghiêm túc thì chủ trương ái bất nhiễm, bất sinh ta bà, niệm bất thiết, bất sinh Tịnh Độ. Nếu mà không còn nhiễm vào ái dục, tức là tình yêu và tính dục, thì không còn tái sanh trong ba nẻo sáu đường. Do đó phải tập làm sao đánh giá mọi sự vật một cách nhẹ nhàng thôi. Đừng có cường điệu bơm phồng cái dòng cảm xúc mình vào trong bản chất của sự vật mà vốn dĩ nó không nhiều như thế, không nặng nề như thế, không căng thẳng như thế. Nhưng mà cái cảm xúc lo lắng của chúng ta làm cho nó trở nên giãn nở, bơm phồng, trương sình, lớn dần. Và chính cái thái độ tâm lý đó làm cho chúng ta mệt mỏi thôi. Muốn vượt qua thì chúng ta phải hạn chế tối đa, dẫn đến chấm dứt việc sử dụng các ngôn từ mang tính cảm thán. Chẳng hạn như trời đất ơi, ôi giời ơi, tôi quá bất hạnh, tại sao ông trời không có mắt, đổ dồn hết tất cả những nỗi khổ niềm đau lên tôi, gia đình tôi đã làm chuyện nông nổi gì mà tôi phải chịu được đến thế. Đây đều là những câu mang tính cảm thán, than ngắn, thở dài, trách trời, trách đất, quy lỗi, đổ trách nhiệm. Những cái thái độ cảm thán đó, nó làm cho nỗi đau đó bị bơm phồng và trương sình, mà trên thực tế nó không nhiều đến thế. Đó là một trạng thái cường điệu hóa. Ta thử so sánh bằng sự quan sát động tác bị té ngã của hai bé trẻ thơ, một bé thuộc gia đình nhà giàu và một bé thuộc diện mồ côi. Cháu bé mồ côi có thể té rất đau, chảy da, chảy máu. Cái phản ứng ban đầu của nó là gì? Khóc, vì đau quá mà. Nhưng mà nhìn thấy xung quanh không có ai lại bỡ đỡ mình hết á, thế là nó phủi đứt nó đi. Nó phải tự làm quen thôi. Còn cháu bé con nhà giàu đó bị xích so cái tôi, bị xích so cái vị thế giàu sang, các gia nhân, rồi vú nuôi, rồi mẹ ruột, bà ngoại, bà nội chạy lại xích so, có sao không con, để mẹ đánh nó cho, mẹ sẽ phạt nó cho, để con không bao giờ bị. Nó càng xích so chừng nào, nó càng òa khóc, làm nư để được dỗ. Và thói quen đó đã làm cho những đứa con nhà giàu gọi là rất yếu về sự chịu đựng tích cực, và thường bị sự bơm phồng cảm xúc hành hạ, tạo ra các vấn nạn mà nó trên thực tế chỉ có về sự tưởng tượng đó, chứ không có trong hiện thực. Nền giáo dục phương Tây giáo dục trẻ thơ đó, tinh thần tự lực, tự lập, và phải tự lo từ nhỏ, rất là phù hợp với học thuyết nhân duyên quả. Tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình bơi vào giải thoát, tự mình nương tựa chánh pháp, không nương tựa vào người khác, đối tượng khác ngoài mình. Thì rất tiếc là có nhiều cách tu do Trung Quốc chủ trương đó, thì gần như là chúng ta dựa dẫm vào lòng từ bi của Phật, lòng từ bi của Bồ Tát. Còn các tôn giáo nhất thần đó, thì ta giao khoán niềm tin và nghĩ rằng là mọi thứ được yên. Đó là thái độ dựa dẫm. Là người dựa dẫm chừng nào thì cảm xúc bơm phồng nó gia tăng chừng đó, bị cường điệu hóa, bị quan trọng hóa, bị lý tưởng hóa, làm cho vấn đề trở nên rất là nặng nề. để giảm đi những căng thẳng do tính cường điệu nỗi lo, thì chúng ta nên thấy rất rõ là gì? Sự việc xảy ra nó có hai nhóm. Nhóm theo công thức và nhóm tình cờ. Nhóm theo công thức thì tôi tạm gọi đó là những sự vật sự việc có cùng mẫu số chung, có cùng cấu trúc, có cùng bản chất. Nó là những cái tương tự với một cái biên độ dê dịch ít hoặc là nhiều thôi. Và khi lặp lại, khi gặp lại những sự việc mang cùng bản chất và tình huống như những gì đã xảy ra, thì tốt nhất quý vị hãy vứt bỏ các nỗi lo đi. Vì lần trước, kỳ trước, năm trước, tháng trước, mình đã làm rất tốt và có kết quả rồi. Lần này chỉ lặp lại, đã có thêm kinh nghiệm, thì có gì đâu phải lo. Ví dụ như chùa Quang Minh, thành phố Chicago có truyền thống tổ chức an cư cho chư tăng ở đất Mỹ. Thì công việc an cư thì gồm có chỗ ở, việc đưa rước tăng ni từ phi trường về chùa, từ chùa ra phi trường, rồi vận động người công quả nấu nướng, dọn dẹp, rửa trần thiết, cũng như là vận động cái nguồn tài chính cho các Phật tử phát tâm gieo phước tu đức, góp phần giúp cho tăng ni tu học được tốt, rồi thỉnh mời các vị giảng sư quen thuộc được nhiều người quý mến để chia sẻ, rồi có một ban thư ký tài chính để làm các công việc sổ sách. Đó là công việc mà một người làm trưởng trường hạ cần phải biết. Và đã làm lần thứ nhất thành công thì lần thứ hai trở đi cũng với cái số lượng như vậy không có gì để phải lo nữa, vì nó đã trở thành kịch bản rồi, nó đã trở nên quen thuộc rồi, nó có cùng tính chất rồi, cho nên chúng ta không phải đổ dồn nỗi lo vào trong đó. Nhưng rất tiếc có nhiều người dầu lặp lại lần thứ hai một vấn đề có nội dung giống với lần một, hay là lần thứ 20 một vấn đề có nội dung giống với 19 lần trước mà vẫn phải chìm vào trong nỗi lo. Đó là chúng ta biết đây là nỗi lo dư thừa, cần phải giải phóng nó đi. Thì bằng cách này đó, quý vị sẽ tiết kiệm được rất nhiều năng lượng, công sức, thời gian, tâm huyết, chất xám để là tập trung cho các vấn đề khác có giá trị hơn. Cũng tương tự đối với những việc nào mà chúng ta biết tính chắc chắn, tức là certainty về nhân duyên và quả, nó sẽ phải ra như thế với một cái sự kiện như thế, thì chúng ta không cần gì phải lo nữa, vì mình nắm rõ được, mình có thể dự báo được chính mình bằng cái diễn dịch, quy nạp, tổng hợp, loại suy. Chúng ta thấy rất rõ nó không thể nào có một cái kết quả khác. Thì tốt nhất là hãy khép các nỗi lo lại. Vì sự chuẩn bị đó là đúng nhân quả để tạo ra một quy trình đúng. Chứ không nên là dừng lại ở đúng quy trình. Vì cái khái niệm quy trình là cái chung chung, process. Thì mỗi nơi ta có một cái process khác nhau. Đúng quy trình thật ra chỉ là cách biện hộ cho những cái sai lầm, đổ lỗi cho hệ thống và đánh mất cái trách nhiệm cá nhân ở người nắm một cái vai trò quan trọng nhất về nó. Còn quy trình đúng mới là giải quyết được vấn đề dựa vào cấu trúc của nhân duyên và quả. Cho nên á, cái gì mà chúng ta thấy được tính chắc chắn, tính xác quyết thì lại càng không nên lo. Ví dụ năm nay chùa Quang Minh trường hạ gồm có 56 thầy. Người phát tâm nấu nướng, dọn dẹp, các Phật tử phát tâm đưa rước tăng ni ở phi trường về chùa, chùa ra phi trường. Rồi cái nguồn tài chính phát tâm cúng dường cho các tăng ni đã đầy đủ hết. Thì là một người có kinh nghiệm, chúng ta thấy đây là tính chắc chắn để dẫn đến một trường hạ thành công. Không thể nào có một cái kết quả gì biệt được. Thì tại sao chúng ta phải lo? Không thể lo. Hãy buông nỗi lo đi. Thì các quý Phật tử cũng tập như thế. khi mình có những cái trù bị mang tính nhân duyên, nhất là các thuận duyên, thì chúng ta sẽ biết là chắc chắn kết quả nó phải xảy ra như thế thôi, với một cái dây dịch ít nhiều chứ không có cao lắm. Và đây là những yếu tố dẫn đến sự thành công. Điều 4, nhấn mạnh giải pháp thay vì chìm trong nỗi lo. Chúng ta cần phải nỗ lực tránh những cái cạm bẫy tư duy. Người phong phú về cảm xúc và tưởng tượng đó tự tạo cho mình rất nhiều cái bẫy và giam nhốt mình trong những cái bẫy đó. Nỗi lo đã tạo ra những cái bẫy giăng mắt khắp nơi, nó làm cho mình bị vướng kẹt, và những người cộng sự, đối tác, thành viên trong cái công việc đó cũng bị vướng kẹt theo cái mạng lưới này. Rồi cuối cùng rồi đó, chúng ta tạo ra sự nặng nề cho nhau. Mà vốn đó, nó có thể được giải quyết một cách nhẹ nhàng hơn với một hiệu quả cao hơn. Để tìm kiếm giải pháp đó, thì theo Phật giáo đó, vấn đề là chúng ta phải dựa vào các sự kiện mang tính hiện thực thay vì dựa vào các giả thuyết, tức là based on facts rather than on assumptions. Assumption đó là những giả định, giả thuyết mà mỗi người đã nêu ra một kiểu theo kinh nghiệm chủ quan, theo kiến thức, trình độ, rồi theo cái tôi cá nhân và theo cái phương pháp giải quyết của mỗi người. Không có cái nào nó giống cái nào hết á. Dân dân Việt Nam mình thường nói là 9 người 10 ý. Chứ thực tế nhiều khi 9 người đến 20-30 ý. Càng tạo ra nhiều giả thuyết chừng nào chúng ta càng mệt mỏi chừng đó. Còn mình hiểu được cái cấu trúc của nhân duyên quả, thì đối với sự việc đó, trong hoàn cảnh đó, tình huống đó, thời gian đó, công sức đó, phương pháp đó, kết quả nó sẽ ra như thế này. Các nhà đầu tư thành công giỏi là giờ tính được những điều đó. Người đánh cờ tướng giỏi có thể tính được là 20 nước cờ đi trước. Người dở hơn là tính được 2 nước cờ thôi. Các tỷ phú đều là những người giỏi về trực quan, liên hệ đến mối nhân quả của kinh tế, thị trường. Cho nên dầu họ không có bằng cấp gì hết, nhưng mà họ rất thành công. Đang khi các giáo sư về kinh tế, thậm chí là các giáo sư đoạt giải Nobel về kinh tế, chứ thực tế họ là những người nghèo thôi, ngoài cái tiền thưởng từ giải Nobel. Cho nên đó, kiến thức là một lẽ, nhưng mà hiện thực nó là một chuyện khác. Giải quyết hiện thực đó, nó bằng cái trực quan sáng suốt, thấy rõ được cái cấu trúc của nhân duyên quả. Người tu học Phật đó sẽ đầu tư vào việc phát triển các cái kỹ năng đối phó, chứ không có đặt giả thuyết và để chìm mình ở trong nỗi lo. Kỹ năng đối phó là những phương pháp rất cụ thể. Và khi mình có một cái chuẩn bị tốt, chuẩn bị không có nỗi lo, thì tình huống xấu nhất xảy ra đi nữa, chúng ta giải quyết nó trong tầm tay thôi. Thì chẳng hạn như về mức độ an toàn nhà cửa ở phương Tây, để làm rất bài bản, trong một căn nhà phải có cái hệ thống chữa lửa bằng hệ thống máy phun, rồi có hệ thống nhận diện là khói và lửa, rồi có hệ thống dập tắt lửa và khói ở những vị trí bắt buộc phải được cài đặt. Chúng ta thiết kế một cái quy trình để chống cháy rất bài bản, dựa trên cái công thức an toàn. Thì khi mà chuyện xấu xảy ra đó, thì mọi thứ có thể nằm ở trong sự kiềm chế được. Đó là đối phó tốt. Khi chúng ta đặt ra một kịch bản đối phó hiệu quả, nỗi lo hãy để cho kịch bản đó. Còn tâm chúng ta với tư cách là người chủ trương, người tham gia, người dự phần, hãy làm cho mình trở nên nhẹ nhõm, thoải mái, an lạc đi. Ở các nơi người ta đều có các camera quan sát để chống trộm. Rồi khi mà thiết lập hệ thống này đó, bằng cái nối kết với Internet qua iPhone, iPad, dầu ở nửa vòng trái đất, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra ở nhà mình, công ty của mình. Thì cần gì phải lo nữa. Mình có thể truy lại để xem ai đột nhập, người đó là lạ hay quen, rồi báo với cảnh sát, hoặc là có hệ thống tự động khi đột nhập vào nó sẽ báo các âm thanh, và sở cảnh sát sẽ cử người trong thời gian ngắn nhất có thể đến kịp thời để giải quyết. Khi đã làm các phương pháp đối phó đó rồi thì đừng giả gì, gọi là nhấn chìm mình trong các nỗi lo không cần thiết nữa. Ngoài ra đó thì chúng ta cũng nên tạo ra các mạng lưới ủng hộ, hỗ trợ khi một tình huống xấu xảy ra. Cái này nó giúp cho mình á thiết lập các cái thuận duyên tích cực, và đã tạo ra giải pháp an toàn hơn, bền vững hơn, có kết quả và hiệu suất cao hơn. Thiết lập được như thế đó thì chúng ta lại càng có đủ lý do để giải phóng nỗi lo ra khỏi cuộc sống của mình. Cho nên cố gắng là đừng có bị chìm trong cái sự tưởng tượng, trong sự võ đoán, trong giả thiết, trong các cái giả định. Vì như thế là chúng ta đang dán nhãn đặt tên lên con người, sự vật, tình huống. Đó là một cái mặt nạ rất xa lạ với bản chất thật của những điều đó. Đó là sự áp đặt chủ quan. Nỗi lo nó tạo ra tính chủ quan. Còn đang cái hiện thực đó nó rất là bình thường. Cho nên phải tập như vậy để chúng ta chuyển hóa nỗi lo thành các mối quan tâm, thành sự cam kết, thành tính trách nhiệm, thành phương pháp thực hiện đúng. Đó là cái giải quyết vấn đề mà Đạo Phật thường dạy chúng ta. Người lo lắng lúc nào cũng thấy các vấn nạn. Còn người biết quan tâm và cam kết đó, thì giải quyết các vấn nạn một cách an toàn và nhanh chóng. Cho nên thay vì đầu tư vào nỗi lo, chúng ta hãy tập trung vào phương pháp. Cài đặt một phương pháp tốt và mọi thứ nó sẽ diễn ra đúng theo một cái quy trình đúng. Thì mọi thứ đâu nó vào đó hết, không có gì phải lo lắng căng thẳng. Và đây là cách mà chúng ta tìm ra được các giải pháp thích hợp cho những vấn đề mà chúng ta có thể dự báo trước được. Hoặc thậm chí có những vấn đề nó thuộc về tính là ngẫu nhiên, xảy ra một cách đột xuất hay là bột phát, chúng ta vẫn khống chế được, vẫn kiểm soát được, để nắm ở trong tầm tay được và giải quyết nó được. Thì bằng cách đó đó, chúng ta lại càng không nên chìm mình vào trong các nỗi lo. Điều cuối cùng, trải nghiệm hiện tại thời gian bây giờ và tại đây, tức là giải phóng những nỗi lo về quá khứ, những nỗi lo về tương lai. Kinh Nhất Dạ Hiện Giả thuộc Kinh Trung Bộ, Đức Phật đã khích lệ bằng cách phân tích rất ngắn gọn, quá khứ đã qua rồi. Như vậy, những nỗi lo liên hệ đến quá khứ là một sự dư thừa. Những nỗi sợ hãi về quá khứ là một kinh nghiệm áp đặt. Các cái căng thẳng về chuyện đã qua, nó không đáng để chúng ta phải bận tâm. Bằng cách này đó, tinh thần Phật dạy là chúng ta hãy khép các chuyện quá khứ với cái thời gian quá khứ. Đừng lôi kéo nó lại với hiện tại. Cái gì đã mất thì không thể tìm lại được. Người đã chết không thể sống lại được. Những cái tổn thất do thiên tai, do tai nạn, do bất cẩn, do bất trắc, nó đã không còn là sở hữu về luật pháp của mình nữa. Lo lắng về nó trở nên vô ích. Mặc dù cái quy luật đó là rất đơn giản, về cảm xúc không phải ai cũng có thể làm được. Ở Canada cách đây nửa tháng sau buổi pháp thoại, thì có một Phật tử nữ tuổi khoảng 70 hoài tiếp xúc với một cái gương mặt rất là buồn thảm, vì bà mới tiễn đưa một người chồng, và nỗi đau đó đã làm cho bà đó gần như là không có thiết màng đến bất cứ cái gì trên đời. Bà bỏ ăn bỏ ngủ, ngày và đêm nghĩ tưởng đến người chồng và mong được chết với người chồng. Và đang khi đó, những đứa con và cháu của bà đang cần đến sự chăm sóc của bà, mà bà lại không quan tâm, mà quan tâm đến một người đã chết. Vì về tình nghĩa phu thê đó, thì cái tâm lý đó là có thể thông cảm được. Nhưng về nghệ thuật xử lý cảm xúc đó, thì cái đó là chúng ta đã tạo ra sự dư thừa những nỗi lo. Lo lắng cho người chết hoàn toàn vô ích. Người chết đã tái sinh theo nghiệp. Tôi khuyên bà ấy hãy về Việt Nam, nơi mà dân đông đúc có thể làm cho chúng ta phải bận tâm đến việc A, việc B, việc C. Và tôi khích lệ bà đi đến những cái trung tâm dưỡng lão, nơi mà cái trợ cấp xã hội là rất thấp. Mỗi ngày chỉ có khoảng 30.000 đồng cho cái tiền ăn, tiền thuốc, tiền chăm sóc. 30.000 đồng chỉ một đô rưỡi thôi, thấm béo vào đâu. Họ phải nương tựa vào bàn tay nhân ái, tâm từ bi của các phái đoàn từ thiện. Đó là nỗi khổ niềm đau của những người già tại Việt Nam nói riêng và tại các quốc gia đang phát triển nói chung, khi mà cái nguồn doanh thu của nhà nước là quá thấp, không đủ để mà bảo hiểm y tế, tạo ra một hệ thống an sinh xã hội an toàn và tốt đẹp cho người dân của mình. Thì chăm sóc những người già đáng tuổi cha mình, những cụ ông, cụ bà 90 tuổi, 90 mấy tuổi, không có cháu con chăm sóc, rồi mất khả năng chăm sóc, đi đứng khó khăn, thì tự động á, cái tình thương cảm của chúng ta đó sẽ biến thành các hành động từ bi. Rồi mình nhân danh người chồng quá cố đó làm từ thiện cho những người này, thì kẻ còn á được lợi lạc qua hành động nhân đạo, người mất á được cộng hưởng quả phúc. Chứ còn chìm trong nỗi lo lắng về cái chết, chồng tôi chết tái sanh về đâu, rồi trước khi chết chồng tôi còn có một số chương trình chưa được hoàn tất, vậy có ảnh hưởng về tái sanh hay không, cái cận tự nghiệp đó có làm cho chồng tôi rơi vào cảnh giới xấu hay không. Tất cả những điều này hãy gác một bên hết, phải hiểu đúng nhân quả. Cận tự nghiệp không quyết định thay thế cho tổng thể nghiệp mà người đó đã tạo trong một kiếp người. Còn các chuyện tích Trung Quốc họ phịa đặt nhiều lắm. Họ đưa ra học thuyết một cái cơn nóng giận ở những cái ngày trước khi qua đời dẫn đến tái sanh vào cảnh giới xấu, làm Atula, làm rắn, làm thú dữ, đó là phi nhân quả, là trái với lời Phật dạy. Họ cũng đưa ra những cái câu chuyện ly kỳ, không có sự thật. Một vị hòa thượng ở cuối đời chăm sóc vườn hoa ở chùa mình, tiếc từng ly từng tí, chắc mót, chăm sóc, lo lắng, không yên, chết vô thường, đã làm cho vị đó tái sanh làm con sâu, bám ở trên cánh hoa, hoàn toàn phi nhân quả, trái với học thuyết tái sinh. Người Trung Quốc tạo ra rất nhiều câu chuyện đó để cường điệu hóa học thuyết cận tử nghiệp do họ chủ trương. Còn Đức Phật thì không nói cái này. Cận tử nghiệp cũng chỉ là một loại nghiệp. Về nhân quả thì các nghiệp nào cùng tính chất nhau thì hỗ trợ nhau, khác tính chất nhau thì loại trừ nhau, cái còn lại là kết quả. Cái cận tử nghiệp đó là được tiếp xúc với tổng thể nghiệp của một kiếp người, nó chỉ là một hạt muối so với biển thôi, thấm béo vào đâu mà có thể thay đổi được toàn bộ cái cấu trúc nhân quả được, không thể. Cho nên đó, tốt nhất là hãy khép nỗi lo lại, cái sống ở hiện tại này một cách có nhân quả thì chúng ta sống rất sâu sắc, sống rất bài bản, thì có gì phải lo. Khi chuyện xảy ra, chúng ta có giải pháp để khắc phục đó. Cho nên á, cứ an lạc mà sống, nhẹ nhàng mà sống, thoải mái mà sống, tự do mà sống. Chứ đừng để nỗi lo trói buộc mình. Tương lai đó là cái sẽ xảy ra và cũng là cái sẽ không xảy ra, lệ thuộc vào duyên. Cho nên lo lắng về tương lai đó là một phí phạm năng lượng. Phần lớn đó, chúng ta bị đổ dồn sự lo vào tương lai. Và một phần ba đó, chúng ta bị chìm nỗi lo trong cái quá khứ. Và Đức Phật nói, người sống hạnh phúc phải lấy hiện tại làm nền tảng, làm mấu chốt và giải quyết các vấn đề theo tiến trình của nhân quả. Ngoài ra đó thì cần phải có một thói quen về lối sống tích cực. Chúng ta tạo cho mình những thói quen tốt, phạn thực kinh hành, mỗi ngày đi thiền hành 2 đến 3 lần sau khi ăn cơm, tập thói quen lại Phật 50 lại mỗi ngày để vận động toàn thân, tạo sức khỏe tốt, rồi tập tĩnh tâm, ngồi thiền 8 đến 15 phút, tập đọc một bài kinh hay là nghe một bài kinh, trung bình 15 phút để mở trí tuệ. Các việc đó có giống như một võ sĩ đó, mỗi ngày phải tập đấm, tập đá, tập đi bài quyền, mặc dù mình đã thuộc lòng mấy chục năm, vẫn phải lặp lại như là một người mới vào võ đường. Thì cái sự lão luyện đó, đó mới giúp cho võ sĩ đủ sức thiên biến vạn hóa khi rơi vào tình trạng bị kẻ xấu tấn công, đủ sức để tự vệ và an toàn. Thì người tu học Phật cũng vậy, tức là tạo ra những thói quen tích cực, tức là hiểu lời Phật dạy, thực tập lời Phật dạy, như không khí để thở, thực phẩm để ăn, nước để uống. Thì lúc mà có những biến cố xảy ra là chúng ta biết để giải quyết liền, chứ đó không có lính quýnh, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, mệt mỏi, cường điệu hóa. Chúng ta tập tạo ra sự tập trung vào những cái bước đi nho nhỏ, những cái chuẩn bị nền tảng. Tại vì mong ước quá cao, quá siêu, quá lớn ngoài cái tầm vốn hiện thực. Hãy bước đi bằng những cái nỗ lực mà tôi tạm gọi là nhón chân vối tay để phá kỷ lục chính mình trong một cái khả năng có thể đạt được. Thay vì mơ tưởng quá lớn trong tương lai. Ví dụ như một người có năng lực chính thì nên là phá kỷ lục chính mình bằng nỗ lực các công việc có cái thách đố là 9.5 hay là 10. Nếu khắc phục và cải thiện phương pháp, chúng ta có thể đạt được cái kết quả 10 và tiến bộ hơn mình của hôm qua, tuần trước, tháng trước, năm trước. Tức là nói cách khác là các nỗ lực phải dựa trên cái tiềm năng, cái phương pháp và cái khả năng hiện thực. Thì lúc đó chúng ta sẽ không phải lo lắng gì hết. Một người chỉ có khả năng nhảy cao được 1m8 mà tự đặt cho mình một cái kỷ lục mới không tưởng, đó là 2m4, một cái khoảng cách đó trên là giao 6 tấc, làm sao mà vượt trội nổi. Cái đó là cái vô vọng. Mà càng đầu tư vào những cái vô vọng như vậy đó thì chúng ta sẽ bị giết chết bởi những nỗi lo. Vì sau khi đặt kế hoạch đó rồi là hoài không được, nó cứ lây hoay và nó quay trở lại vào cái điểm xuất phát thôi. Cuối cùng chúng ta phải bỏ hết và bắt đầu lại từ ban đầu. Đó là một sự lỗ lã về đầu tư trong lập nghiệp, trong đạo nghiệp, trong tu học, trong Phật sự, cũng phải dựa vào cái cấu trúc đó hết, không có ngoại lệ. Chúng ta phải có nhận thức rằng là mọi thứ đều có thể được chúng ta kiểm soát, mọi thứ đều có thể giải quyết được, mọi thứ đều có thể thành công được, để chúng ta nhẹ nhõm về thái độ tâm lý và vứt bỏ nó đó đi. Những cái tư duy đó nó hỗ trợ cho việc làm lắm, đồng thời cũng phải là luyện tập là thể chất. Nhờ một sức khỏe tốt thì tinh thần chúng ta trở nên minh mẫn, tự tin, lạc quan, năng động, tích cực, yêu đề. Thì những vấn đề nó thật là lớn, nghiêm trọng á, chúng ta giải quyết đó nhẹ nhàng thôi. Còn người mà sức khỏe kém, mất ngủ, lo lắng thì việc nhỏ trở thành lớn, việc hạt cát thì chúng ta cường điệu thành đó là cục đá, việc bằng cục đá thì chúng ta tưởng tượng bằng tảng đá, việc bằng tảng đá chúng ta liên tưởng bằng quả núi, việc bằng quả núi liên tưởng bằng dải Trường Sơn hoặc là dải Tu Di mà vốn nó không có hiện thực.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.